Hải Hội Thánh Hiền Lục. Kết tập: đệ tử Hòa Thượng Thái Hiền. Cẩn dịch: Diệu Âm. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Tập 1, chương 1. Trước khi xuất gia, Hòa Thượng Thái Hiền sinh năm 1900, mất năm 2013. Tục Tánh Văn, tên Xuyên Hiền, tự Thanh Tuyển, quê quán Trấn Thiếu Bái Tự, huyện Đường Hà, thành phố Nam Dương, Tây Nam, tỉnh Hà Nam ngày nay. Sinh ngày 19 tháng 8 năm 1900, năm Quan Tự 26, cuối đời nhà Thanh. Ba mẹ và ông bà nội của Hòa Thượng Thái Hiền đều là đệ tử Phật Kiền Thành. Truyền thống gia đình vừa làm ruộng vừa dạy học, thích làm việc thiện hay bố thí, được đồng hương gọi là đại thiện nhân. Hòa Thượng Thái Hiền bản tính thành thật chất phác, tốt căn sâu dày, từ bé ăn chay theo mẹ. Khi còn bé đã nổi tiếng trong thôn về hạnh hiếu. Mẹ của Hòa Thượng Thái Hiền, phu nhân Hoàng Thị, sinh vào năm thứ 10 đồng trị nhà Thanh, năm 1871. Quê quán gia đình của mẹ đẻ là thôn Từ Viên, Khương Chu Tập, huyện Sa Kỳ, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam ngày nay, nằm ở phía tây nam của tỉnh Hà Nam. Tổ tiên đều là người nông dân an phận thật thà. Bởi vì ba mẹ đều là đệ tử Phật giáo Kiền Thành, cho nên từ nhỏ bà đoạn mặn ăn chay, quy y cửa Phật. Lúc 17 tuổi, gả vào văn gia của Trấn Thiếu Bái Tự, huyện Đường Hà. Chồng tên gọi là Văn Tu Cần, lớn hơn Hoàng Thị 8 tuổi. Tổ tiên của Văn gia là gia đình có truyền thống học vấn, gia thế tài giỏi. Đến đời của Tu Cần Công đã sa sút, gia cảnh thuộc bậc trung. Nhưng nhiều đời Văn gia có truyền thống tốt, cưới thừa tiếp nối việc kính phụng Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Cho nên phụ nữ trẻ em trong chu vi vài chục dặm đều biết danh tiếng thiện nhân của ba mẹ Tu Cần Công. Hoàng Thị và Tu Cần Công tuy là phu thê trẻ, lại có thể chí đồng đạo hợp, hai người tôn kính lẫn nhau, vô cùng đầm thắm. Vào năm bà Hoàng Thị xuất giá thì có một đứa con trai, anh cả của Hòa Thượng Hải Hiền. Ba năm sau lại sinh một đứa con gái, chị của Hòa Thượng Hải Hiền. Đứa con trai thứ hai, anh hai của Hòa Thượng Hải Hiền, ra đời sau đó không lâu. Bà Hoàng Thị bị viêm tuyến nhũ cấp tính, tục gọi viêm tuyến sữa, không cách nào cho con trẻ bú sữa, không biết phải làm sao. Hai vợ chồng đành phải đem con cái cho một gia đình thân thích nuôi nấng. Lúc Hòa Thượng Hải Hiền ra đời, bà Hoàng Thị 29 tuổi. Văn gia là đại gia tộc, vai vế trong anh em họ, Hòa Thượng Hải Hiền xếp thứ 7. Bà Hoàng Thị 35 tuổi lại sinh thêm một trai, tướng mạo vô cùng tuấn tú, xếp thứ 8 trong anh em họ. Sau khi con nhỏ ra đời mấy tháng, một vị đạo nhân vào trong nhà hóa duyên, nói với bà Hoàng Thị: con trẻ tuy tướng mạo tuấn tú nhưng lại không thể lớn lên ở văn gia. Quả nhiên như lời đạo nhân, đứa trẻ này người cứ ốm yếu nhiều bệnh, đi đứng lảo đảo cho đến 3 tuổi. Bà Hoàng Thị tội nghiệp con trai, sau khi bàn bạc với chồng, đem cháu cho một người họ hàng không có con cái. Thiên tai và cướp bóc nhiều năm làm cho gia đình vốn không giàu có này nhanh chóng rơi vào cảnh khốn khó. Lại thêm lúc đó chị của Hòa Thượng Hải Hiền mắc bệnh phổi khó hồi phục, càng làm cho gia đình vốn đã khó duy trì lại rơi vào cảnh khó khăn. Vì trị bệnh cho con gái, Tu Cần Công bán đi 7 mẫu đất khô cằn do ông cha để lại, cùng với đứa con trai lớn đi làm thuê cho một cửa tiệm gia công bông vải, cán bông, đánh bông cho người ta. Năm đó Hòa Thượng Hải Hiền chỉ mới 9 tuổi, thì đi chăn trâu cho nhà giàu có để phụ cấp gia đình. Vào năm Hòa Thượng Hải Hiền 12 tuổi, Hà Nam đại hạn, không thu hoạch được mùa. Cửa tiệm thuê cha con tu cần công làm cũng bị buộc ngừng kinh doanh. Trước tình cảnh không cách nào khác, tu cần công chỉ có thể đến bên cạnh Tùy Châu Hồ Bắc ăn xin để duy trì kế sinh nhai của cả nhà. Không ngờ gặp phải ác phỉ bỏ mạng nơi đất khách. Năm đó tu cần công 48 tuổi. Lúc đó tu cần công đang trên đường đi ăn xin, gặp phải thổ phỉ cướp bóc và phóng hỏa đốt dân cư. Tu cần công bèn gánh nước đi chữa cháy, nhưng bị thổ phỉ quay trở lại kiểm tra thấy được, thổ phỉ bắt ông ấy đánh đến chết. Sau nhiều ngày, khi dân trong thôn chạy nạn quay trở lại thôn trang, nhìn thấy cảnh kinh người. Chỉ thấy một xác chết đang đứng thẳng đờ ôm chặt một cây to. Một đám chó đói ngồi trên đất, vòng trong vòng ngoài quay lấy ông ấy. Dân chúng trong thôn vốn cho rằng những con chó đói này muốn tranh ăn người chết, bèn cùng nhau đến đuổi chó đói. Không ngờ những con chó đói này bị đánh đến chảy nước mắt cũng không chịu tản ra. Mọi người lúc này mới biết, hóa ra đám chó này đang giữ xác ân nhân đã bảo vệ quê hương của họ. Người nhìn thấy không ai không khóc nức nở. Dân chúng trong thôn đem thi thể gửi về quê hương của ông, xong an táng tu cần công theo nghi thức trưởng bối. Năm ấy Trung Quốc lâm vào thời kỳ dân quốc hỗn chiến của quân Việt chính quyền Bắc Dương. Cha qua đời không lâu, anh cả của Hòa Thượng Hải Hiền bị bắt đi lính. Hai anh em ly biệt 24 năm. Tiếp đó trong gia đình thân thích nhận anh hai của Hòa Thượng Hải Hiền làm con nuôi xảy ra biến cố, không thể không đem đứa trẻ đã nuôi lớn 15 tuổi lại gửi về Văn Gia. Anh hai sức khỏe yếu nhiều bệnh, cho nên việc anh ấy trở về càng làm tăng thêm gánh nặng trong gia đình. Điều may mắn là bệnh tình của chị gái cuối cùng trị lành và xuất giá vào năm sau đó. Mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền khéo tay, nữ công gia chánh làm rất giỏi. Trong nhà không có ruộng đất, bà Hoàng Thị đành phải dựa vào may vá, giặt và hồ quần áo, có được chút tiền công ít ỏi để chống đỡ gia đình bị thiệt hại nghiêm trọng này. Bà Hoàng Thị thường xuyên thức trắng đêm, thiêu khăn tay dùng lau mồ hôi, làm giày thêu ho, sau đó đem đi bán đổi lương thực ăn. Hòa Thượng Hải Hiền nhìn thấy mẹ quá vất vả, thế là giấu mẹ lén lén ra ngồi xin ăn, cho rằng dùng cách này để làm giảm nhẹ gánh nặng cho mẹ. Sau hơn 3 tháng, cuối cùng bị mẹ phát hiện. Mẹ ôm chầm lấy con trai khóc một hồi, không cho ngài ra ngoài xin ăn nữa. Trên đường tu tập, một ông chủ tiệm cơm họ Thôi, sau khi nghe nói hiếu hạnh của Hòa Thượng Hải Hiền, rất cảm động. Thế là đích thân đến tận nhà thăm hỏi, mời Hòa Thượng Hải Hiền mới 13 tuổi vào tiệm làm công. Từ đó tình cảnh trong nhà dần thấy chuyển biến tốt đẹp. Hòa Thượng Hải Hiền ở tiệm cơm liên tục làm đến năm 18 tuổi. Năm đó trên chân ông mọc mụn độc, suýt nữa vì thế mà mất mạng. Thời niên thiếu đã xảy ra số việc bên người, có tác dụng thúc giục mạnh mẽ ngài kiên định không thay đổi bước vào con đường xuất gia những ngày tháng sau này. Tính tình thiếm tám của Hòa Thượng không tốt, rất bá đạo, thường xuyên đánh mắng người và hàng xóm. Có một lần lúc bà ta đánh mắng thiếm năm, đã xé rách lột sạch quần áo của thiếm năm. Vì sao? Rất nhiều sự việc liên tiếp xảy ra trên người đều ứng với câu tục ngữ ác hữu ác báo. Thiếm tám sinh được 4 đứa con trai đều chết yểu. Lưỡi thiếm tám cứ bị răng của chính mình cắn thủng. Chính là tục ngữ người ta nói nhai cuốn lưỡi. Cứ chảy máu tươi, cứ thế cho đến cả cái lưỡi cũng đã bị chính mình nhai mất. Cơm cũng không ăn được. Về sau, thím Tám khi ở cử sanh con gái vào năm 32 tuổi, chết một cách đau đớn. Tình cảnh bi thảm vào lúc bà ta chết làm cho chị của Hòa Thượng Hải Hiền sợ đến bị triệu chứng thần kinh. Bác Tám tự mình cũng vừa tức vừa bệnh vĩnh biệt nhân thế. Mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền nhìn thấy thím Tám ngày đêm sáng tối thị phi, sau cùng hình dạng chết đi rất khó coi, thì nói cho Hòa Thượng Hải Hiền biết nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không thể học bà ta. Bà nói với Hòa Thượng Hải Hiền, đối người phải hòa thiện khoan hậu, tuyệt đối đừng làm ác tạo tội. Lời của mẹ đã khắc sâu vào trong tâm trí của Hòa Thượng. Ngoài ra, một việc cũng ảnh hưởng rất lớn đối với Hòa Thượng Hải Hiền lúc nhỏ. Một lần, ngài trồng được một trái bí đao lớn, bị em trai họ trộm mất. Hòa Thượng ba ngày liên tiếp không ngừng nhắc mãi, ai trộm mất bí đao của tôi thì cho người đó đổi mụn nhỏ bị bệnh. Ai về sau ba ngày, em họ của Hòa Thượng bị nổi mụn bệnh thật, nằm liệt giường, khổ nói không nên lời. Sau khi thím biết được, tìm đến ngài nói, con đừng niệm nữa, em trai con chỉ là hái một trái bí đao thì con trụ nó toàn thân mọc bụt nhỏ, đau đến kêu cha kêu mẹ luôn. Hòa Thượng Hải Hiền kinh ngạc vô cùng, lòng nghĩ, ý nghĩ của con người thật có sức mạnh đến như vậy sao? Thế là lập tức chữa lại, niệm rằng, mau làm cho em ấy khỏe lại đi, mau làm cho em ấy khỏe lại đi. Bệnh của em trai họ thật sự được khỏe lại nhanh chóng. Niệm cái gì thì sẽ hiện cái đó, nên không thể niệm ác được nữa, bất kể có phải là trùng hợp hay không. Từ đó về sau, ngài cũng không dám trù người nữa, không dám oán hận người nữa. Việc này làm cho ngài hiểu rằng sự bất khả tư nghị của niệm lực. Tuy rằng ngài không có đọc qua sách Thánh Hiền, không đọc qua kinh điển của Thánh Hiền, thế nhưng ngài bản tánh lương thiện, tâm địa thanh tịnh từ bi, thường xuyên có thể đạt được sự gợi ý trong cuộc sống hàng ngày. Theo lời đồn, vào năm Hòa Thượng Hải Hiền 18 tuổi, chân của Hòa Thượng mọc mụn đồng, lở lét mảng to rất nặng. Mẹ cầu thầy tìm thuốc khắp nơi cho ngài, đều không có cách cứu được ngài. Sau cùng ngài hiểu rằng đây là bệnh nghiệp chướng. Ngài hiểu được nhân quả báo ứng, than oán rằng diệu dược nan y oan nghiệp bệnh. Thế là vứt bỏ thuốc men, chuyển lại cầu Quán Âm Bồ Tát. Dân gian Trung Quốc không ai không biết Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, có cầu có ứng. Vì thế ngài một lòng rất chân thành xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau khi niệm hơn một tháng, mụn độc tự nhiên khỏi. Đây là cảm ứng, cho nên ngài đối với Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn tin sâu không nghi, lại càng tin chắc Bồ Tát thật sự từ bi, tuyệt đối không có vọng ngữ. Niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thật có thể giải quyết vấn đề. Danh hiệu công đức bất khả tư nghị, niệm lực bất khả tư nghị. Thế nhưng tại sao có người niệm thì không linh, ngài niệm thì linh vậy? Đó là vì ý niệm của ngài thuần, ngài chuyên tâm, không có vọng tưởng và tạp niệm nhiều như thế. Nếu là một lòng chứng niệm, niệm niệm đều sẽ linh nghiệm. Hòa Thượng Hải Hiền bản tính thật thà, nghe lời thật làm, có tâm chân thành, tâm thanh tịnh và tâm cung kính. Đầy đủ những điều kiện này, ngài niệm thì hữu hiệu. Là lòng tin và ý niệm của ngài đã trị khỏi bệnh cho chính mình. Từ đó Hòa Thượng Hải Hiền biết rằng đường sanh tử hiểm, tử sanh là biệt lớn. Thế là ngài sanh khởi tâm xuất ly. Năm ngài 19 tuổi, anh ba 22 tuổi vì bệnh mất sớm. Điều này khiến cho hòa thượng Hai Hiền kiên định đến cùng, quyết tâm xuất gia tu hành. Chương 2: Xuất gia. Năm 1920, hòa thượng Hai Hiền 20 tuổi, tại thiền tự Vân Đài trên đỉnh Thái Bạch, núi Đồng Bách, nằm ở nơi giao tiếp Hà Nam và Hồ Bắc, xuất gia với lão hòa thượng truyền giới. Lão hòa thượng truyền giới xuống tóc cho ngài, ban cho pháp danh là Hải Hiền, tự tánh thành. Lúc 23 tuổi, đến chùa Vĩnh Bảo ở Hồ Bắc, ngài thọ củ túc giới, tỳ kheo giới. Thiền tự Vân Đài là tổ đình Hợi Bạch Vân, tông Lâm Tế, thiền tông Trung Quốc, được cho là cung Bồ Tát La của Trung Quốc. Tông Lâm Tế là một trong năm tông thiền của Phật giáo Trung Quốc. Tông phong của tông này đơn đao trực nhập, lời nói sắc bén mãnh liệt, khiến người hoảng nhiên tỉnh ngộ là nét đặc sắc của tông phong, cho nên rất được quân nhân, tục sĩ yêu chuộng, tướng sĩ, chính khách, vân vân cũng phần lớn tham pháp thiền tông này. Đến triều đại nhà Thanh, tông Lâm Tế chính bởi vì phong cách thiền tự do mà trở thành dòng chính của thiền tông Trung Quốc. Sư xuống tóc cho hòa thượng Hải Hiền là hòa thượng truyền giới, người Bạch Khưu, huyện Hà Nam Đường, tên huyện cũ của Hà Nam, từng ý chỉ thiền sư trực tánh, tự chân không, đương thời có thể nói là thạc đức thiền môn. Sau theo thiền sư trực tánh đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh, bên cạnh hầu hạ, đồng thời nhậm chức đường chủ. Sau khi chính phủ mới Trung Quốc thành lập, về đến núi Đồng Bách, dẫn đồ đệ kết cỏ tranh khai hoang, đích thân phục dịch y tế. Là một vị đại đức của hệ phái Bạch Vân tông Lâm Tế, hòa thượng truyền giới lại không có truyền thụ Hải Hiền đã tọa tham thiền, cũng không có dạy ngài giảng kinh thuyết pháp, duy chỉ truyền sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, dặn ngài niệm liên tục. Lời khuyên dạy của thầy, hòa thượng Hải Hiền cả đời phụng hành. Sau khi xuất gia, hòa thượng Hải Hiền trước sau thường trú ở chùa Phổ Hóa, chùa Vân Đài, chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách. Năm 1976, sau khi văn cách kết thúc, nhiều vị cư sĩ nghênh thỉnh ngài đến chùa Lai Phật, huyện Xã Kỳ ở dưới núi trụ trì chánh pháp. Khoảng năm 1981, hòa thượng Hải Hiền thường trú chùa Lai Phật, đến tận năm 2013 vãng sanh. Chương 3: Hiếu thân. Thời bé, hòa thượng Hải Hiền đã vang danh trong thôn quê về hiếu hạnh. Ngài từ rất nhỏ đã bắt đầu lao động vất vả, phụ giúp chi phí gia đình. Lúc ngài xuất gia ở núi Đồng Bách, đúng lúc những năm đầu dân quốc nắm quyền, quân Việt cát cứ, thới cuộc rối ren. Mẹ của hòa thượng Hải Hiền, bà Hoàng Thị và con trai nhỏ nương tựa lẫn nhau, gian nan sống qua ngày đoạn tháng. Hòa thượng Hải Hiền rất hiếu thuận, ngài ở trên núi khai hoang làm ruộng, đào thảo dược đổi lương thực, sau đó đi bộ hơn trăm dặm mang vác lương thực về quê nhà cúng dường cho mẹ. 9 năm như thế không gián đoạn. Năm dân quốc 18, năm 1929, em trai 22 tuổi của hòa thượng Hải Hiền đã bất hạnh qua đời. Lúc này mẹ của ngài tuổi tác đã cao, không người bên cạnh phụng dưỡng. Điều này khiến cho hòa thượng Hải Hiền khá lo lắng. Để tiện lợi chăm sóc, hòa thượng Hải Hiền bàn đón mẹ đến động Đào Hoa trên đỉnh Thái Bạch, núi Đồng Bách phụng dưỡng. Bà sống trên núi được 27 năm, cho đến một năm trước khi bà vãng sanh mới được hòa thượng Hải Hiền đưa bà cùng xuống núi trở về quê nhà. theo quy chế nhà Phật, xuất gia bắt buộc thư thỉnh cha mẹ. Nếu như có anh em, con cháu có thể phó thác mới có thể đề xuất việc thỉnh cầu xuất gia với cha mẹ. Cha mẹ đồng ý mới có thể xuất gia, nếu không thì không được xuống tóc. Sau khi xuất gia, giả sử anh em có sự cố, cha mẹ không có chỗ nương tựa, cũng phải giảm điều kiện y bát để phụng dưỡng nhị thân. Cho nên trong lịch sử mới có câu chuyện mọi người ca tụng Trường Lô Tông Trách Dưỡng Mẫu. Ghi chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, thiền sư Tông Trách của triều Tống, tuổi nhỏ mất cha do mẹ Trần Thị nuôi nấng thành người. Sau khi trưởng thành, uyên bác thông suốt sách vở thế gian, 29 tuổi xuất gia, hiểu biết sâu rộng thiền lý yếu nghĩa. Về sau sống chùa Trường Lô, đón mẹ sống ở thất phía đông phòng phương trường, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sau 7 năm, mẹ của ngài niệm Phật mà tạ thế. Sau khi mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền sống trên núi 7 năm, người anh hai 24 năm trước bị bắt đi làm lính tráng, cuối cùng đã trở về. Ông ấy đã tìm đến Hòa Thượng Hải Hiền. Hai anh em cách nhau nhiều năm, nhưng mới gặp lại không lâu thì anh hai do đột nhiên phát xuất huyết não, chết trong vòng tay của Hòa Thượng Hải Hiền. Vì điều kiện bấy giờ quá khó khăn, Hòa Thượng Hải Hiền không có khả năng đưa anh hai về quê nhà, đành phải an táng ông ấy sơ sài tại trên núi Đồng Bách. Năm 1956, mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền 86 tuổi đề xuất muốn về quê nhà. Hòa Thượng Hải Hiền bàn theo mẹ cùng về quê. Ngài ở quê nhà bầu bạn và chăm sóc mẹ suốt đến năm thứ hai thì mẹ vãng sanh. Hòa Thượng Hải Hiền là hiếu tử, ngay cả đã hơn 100 tuổi rồi. Lợi thanh minh, hoặc là mùng 1 tháng 10 âm lịch mỗi năm, ngài vẫn không quên tế tổ. Mỗi năm đến thời điểm này, bất luận là ở tự viện nào hoặc niệm Phật đường nào, ngài cũng luôn tự nhắc mình: tôi phải nhanh chóng trở về, mùng 1 tháng 10 đến nơi rồi, tôi phải trở về lần nữa lên mỗi phần tế tổ, còn phải đến tự viện núi Đồng Bách rồi đi cúng bái thầy tôi. Cổ nhân Trung Quốc đời sướng hiếu đạo, một năm hai lần tế tổ. Giáo dục thời xưa của Trung Quốc là trước dạy con người hiếu thuận phụ mẫu, hữu ái huynh đệ, áp dụng nhân nghĩa lợi trí tính, cũng chính là học làm người trước, làm được hiếu đệ trung tính, lợi nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình thì mới cho rằng là người có đạo đức, sau đó mới học làm việc. Phật Pháp Đại Thừa cũng đời sướng hiếu đạo. Tịnh nghiệp tam phước trích từ kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của người học Phật. Phước thứ nhất trong tam phước tổng cộng có 4 câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Do đó có thể biết hiếu thân tôn sư là căn bản của tất cả đức hạnh. Hòa Thượng Hải Hiền thật sự đi vào thực tiễn hai gốc rễ hiếu kính. Vì thành tựu đạo nghiệp, cả đời của ngài đã xây dựng nền tảng vững chắc. Chương 4: phụng thị sư trưởng. Phật nói: phụ mẫu có ân dưỡng dục, sư trưởng có ân dạy dỗ. Nếu có thể cúng dường cung kính, không chỉ báo đáp ân kia, còn có thể tự nhiên được phước, là phước điền báo ân. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng là làm thiện pháp, hiếu đệ trung tín, vân vân, vốn tồn tại ở thế tục, đồng thời lại là tịnh nghiệp mà hành giả tịnh độ niệm Phật vãng sanh cực lạc phải tu. Truyền giới công sư phụ của Hòa Thượng Hải Hiền từng ở núi Đồng Bách y chỉ thiền sư Trực Tánh. Về sau thiền sư Trực Tánh chuyển chỗ ở đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh. Cuối năm Triều Thanh, viện Di Lặc là một trong mấy viện trực thuộc chùa Quảng Tế ở kinh thành. Truyền giới công vì để báo ân pháp vũ của thầy, theo gót thiền sư Trực Tánh đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh hầu hạ trước sau, đồng thời nhận chức đường chủ. Hòa thượng Hải Hiền từng nói cho đệ tử pháp sư Ấn Chí biết, sư phụ của ngài tu hành ở chùa Quảng Tế Bắc Kinh 12 năm không ra khỏi thiền đường. Sau khi nhà nước mới của Trung Quốc thành lập, thiền đường ngừng việc cúng nhang đàn. Truyền giới công mới trở về núi Đồng Bách kết cỏ tranh khai hoang, dẫn đồ đệ vất vả cần cù canh tác, cùng lúc nuôi trồng dược liệu, đích thân làm y vụ. Trung Quốc từ Tùy Đường đến giữa Triều Thanh, Phật pháp hưng thịnh, trong mỗi một tông đều có cao tăng đại đức xuất hiện, người minh tâm kiến tánh thật có. Hòa thượng Hải Hiền đã minh tâm kiến tánh rồi, hòa thượng Truyền Giới sư phụ của ngài cũng là người minh tâm kiến tánh. Sư phụ có thể nhìn ra người đồ đệ này là pháp khí, đây là công phu của ngài. Từ chỗ nào nhìn ra? Từ tư chất của ngài, cũng chính là tính bẩm sinh mà chúng ta nói đến. Hòa thượng Truyền Giới biết có người này, tuy chưa từng đi học, là một đứa trẻ rất nghèo khổ, nhưng bản tánh rất tốt, chân thành, thật thà, nghe lời, thật làm. Phạm là người như vậy đều sẽ có thành tựu. Chỉ cần con đường chỉ thị chính xác rồi, người này thật có thể thành công. Sư phụ của Hòa thượng Ái Hiền có thể quán cơ, ngài ứng cơ thí giáo. Đối với người nào dạy pháp gì, nếu như người này có thể giác ngộ, biết thế giới này khổ, hy vọng lì khổ, cũng nghe nói thế giới cực lạc vui, nguyện cầu vãng sanh, đây là người thượng căn. Người thượng căn thì khuyên anh ta niệm Phật nhập môn, người trung căn chỉ quán nhập môn, người hạ căn lễ sám nhập môn. Sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền chỉ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dặn dò ngài niệm liên tục. Hải Hiền thật sự vui vẻ tiếp nhận. Ngài không có trả lời thầy, không nghịch đạo, tuân thủ lời dạy dỗ của thầy. Một câu A Di Đà Phật từ sáng đến tối, một câu tiếp nối một câu không gián đoạn, cả đời không có thay đổi. Sau khi minh tâm kiến tánh, cái gì cũng biết, thế nhưng không nói. Nếu có người hỏi ngài, ngài cười mà không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thời kỳ văn hóa đại cách mạng, Hồng Vệ binh bị mất tháp của Hòa thượng Truyền Giới, thế nhưng lại phát hiện mộ huyệt trống rỗng, không nhìn thấy tro cốt. Hòa thượng Truyền Giới nhìn xa thấy trước, đem tro cốt giấu dưới tháp, cho nên không bị phát hiện. Vì sao? Hòa thượng Hải Hiền tìm thấy tro cốt của sư phụ dưới một phiến đá xanh phía dưới mộ huyệt. Ngài gặp vô vàn khó khăn mới bảo tồn lại được tro cốt của sư phụ. Mãi đến năm 1991, Hòa thượng Hải Hiền mới đích thân dẫn đồ đệ xây tháp bên động Đào Hoa trên núi Đồng Bách, và đem tro cốt của sư phụ an táng lại. Mỗi năm tiết cúng tế, Hòa thượng Hải Hiền nhất định phải đi bái tế mộ tháp của sư phụ. Thiền sư Trực Tánh, sư phụ của pháp sư Truyền Giới, sư công của Hòa thượng Hải Hiền, vào cuối Thanh đầu Dân Quốc có thể gọi là thiền môn thạc đức, đạo đức thánh cao. Những năm cuối đời, theo lời thỉnh cầu của chư đệ tử phía Bắc di cư đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh, thiền khách trong nước nghe danh mà đến như mây mù dày đặc. Viện Di Lặc ít hôm biến thành Tùng Lâm Đại Tự Viện, cùng với chùa Cao Mân và chùa Kim Sơn ở miền Nam liên hệ phối hợp nhau từ xa. Lúc bấy giờ thiền khách đều biết Nam hữu Cao Mân Kim Sơn, Bắc hữu Di Lặc Thiền Viện. Năm 1952, Chân Không Thiền Sư Thượng Nhân, Thiền Sư Trực Tánh, sau khi nhập định 14 ngày, đoan tọa mà tịch, thọ thế 80 năm. Sau khi trà tỳ hỏa táng, được hơn 120 viên xá lợi màu đỏ trắng. Năm 1954, các đệ tử của Chân Không Thượng Nhân bộ hành đến Bắc Kinh, nghênh thỉnh và hộ tống linh cốt của Chân Không Thượng Nhân về an táng tại chùa Tháp Viện, núi Đồng Bách. Pháp sư Hải Mặc, pháp sư Hải Viên là những vị từng cùng với hòa thượng Hải Hiền kết am cộng tu trên núi Đồng Bách, và bản thân hòa thượng Hải Hiền đều đã tham gia hàng ngũ hộ tống lần này. Hòa thượng Hải Hiền không những thực hiện đức hạnh tôn sư trọng đạo đầy đủ đối với sư phụ, sư công, mà còn vào những năm tháng khó khăn từng một mình phụng dưỡng năm vị trưởng lão cao niên. Đầu năm 1948, một đám du côn giả mạo quân đội đến chùa Vân Đài, chùa Phổ Hóa và chùa Bảo An vân vân cướp bóc, đồng thời ép buộc tăng ni rời khỏi chùa chiền. Tăng nhân trẻ tuổi ồ ạt chạy trốn, chỉ có 5 vị tăng nhân già yếu không có sức xuống núi. Hòa thượng Hải Hiền bạn đón các trưởng lão đến chùa Tháp Viện chăm sóc. Trong suốt thời gian dài mấy chục năm, chùa chiền không có cúng dường nhang đèn, hầu như là một mình hòa thượng Hải Hiền cả ngày vất vả cần cù, mãi đến khi các ngài từng vị một vãng sanh. Trong thời gian này, lão hòa thượng còn phải chăm sóc mẹ già. Hòa thượng ban ngày cày ruộng, đào thảo dược, buổi tối lạy Phật, thường thường lại đến đầu chón mắt hoa. Hòa thượng cứ như thế ngày rồi lại qua ngày, vất vả cực nhọc. Phật nói phải hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Bên trong hiếu là cha mẹ làm đại diện, kính là thầy giáo làm đại diện. Phải tôn kính sư trưởng, tôn trọng đạo mà họ đã truyền, cái gọi là tôn sư trọng đạo. Thân mạng của chúng ta có được từ cha mẹ, huệ mạng trí huệ của chúng ta có được từ thầy giáo. Một người cả đời phải nhớ công ơn trồng cây, hai ân nhân này không được quên. Hiếu thân, kính sư cũng là mỹ đức của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hiếu là căn của văn hóa truyền thống Trung Quốc, kính là bổn của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chúng ta lấy thực vật làm ví dụ. Bổn chính là thân cây chính, là từ căn mà sinh ra. Trên thân cây chính có nhánh cây, từ nhánh cây lại chia ra cành cây, lại có thêm cành lá hoa quả. Những cành lá hoa quả này đều là từ một gốc rễ mà sinh sản ra. Giáo dục thánh hiền, Phật pháp đại thừa, nền móng đều là hiếu thân tôn sư. Cho nên văn hóa truyền thống của Trung Quốc và Phật pháp đại thừa là cùng một gốc rễ. Lão hòa thượng Hải Hiền lễ thanh minh hàng năm và mùng 1 tháng 10 còn phải trở về quê nhà lên mộ tế tổ, bái tế thầy giáo. Điều này một cái là hiếu thân, một cái là tôn sư. Hiếu kính hai chữ này hòa thượng Hải Hiền đã làm ra tấm gương cho người đời. Chương 5. Những năm đầu trên núi Đồng Bách. Hòa thượng Hải Hiền từ năm 20 tuổi xuất gia đến 81 tuổi trước khi đến chùa Lai Phật thường trú, liên tục sống trên núi Đồng Bách. Bấy giờ do đường núi gập ghềnh, chùa chiền lại xa xôi, nơi hiểu lánh ít người đến, cho nên chùa chiền rất ít có sự cúng dường của cư sĩ và bá tánh. Sinh sống hoàn toàn dựa vào bản thân lao động cày cấy. Hòa thượng Hải Hiền vô cùng cần mẫn, làm công việc gì cũng không tiếc công sức, gánh nước, rửa rau, nấu cơm, rửa chén, chùi nồi, việc nào cũng dành làm. Hòa thượng cố gắng hết sức không để thầy và các huynh đệ nhúng tay vào, trong tâm luôn nghĩ rằng để họ có nhiều thời gian hơn nữa để tu tập. Chùa chiền trên trên dưới dưới, trong trong ngoài ngoài, bao gồm nhà vệ sinh, hòa thượng Hải Hiền đều sửa sang, quét dọn thật sạch sẽ, đặt mình vào trong công việc, cảm thấy thoải mái vui vẻ. Quần áo và đồ dùng hàng ngày của thầy và các huynh đệ, các dụng cụ nhà Phật, pháp khí và phẩm vật trang trí, hòa thượng cũng có thể kịp thời rửa sạch và sắp xếp, làm cho không bị dính bụi nhơ. Lúc đó, pháp sư truyền giới, thầy của hòa thượng thường nói với các đệ tử: Hải Hiền là tu Phật ở trong đời sống thực tế đấy, điều này hiếm có nhất. Hòa thượng Hải Hiền không những tận tâm tận lực quản lý việc trên dưới trong chùa, công việc đồng áng cày cấy ngài cũng là cố hết sức làm nhiều hơn. Thời gian từ năm 1940 đến năm 1942, hòa thượng Hải Hiền từng cùng với tông môn cao tăng pháp sư Hải Mặc, pháp sư Hải Viên, pháp sư Thủy Quang ở tháp Viện Từ núi Đồng Bách dựng nhà tranh cộng tu. Bấy giờ tháp Viện Từ đều phân đất cho mọi người để mọi người cày bừa trồng trọt. Hòa thượng Hải Hiền một mình bao lại toàn bộ đất của ba người họ. Hòa thượng Hải Hiền hồi ức nói: Tháp Viện Từ phân đất cho ba người, của Thể Quang, của Hải Mặc, của Hải Viên. Đất của ba người họ bỏ hoang thế rồi, một mình tôi đào lên đấy. Pháp sư Diễn Cường và hòa thượng Hải Hiền là bạn bè cũ hơn 40 năm. Pháp sư Diễn Cường do nhiều năm trước bệnh phong thấp chân đau không chịu nổi, từng một lần vứt bỏ chiếc giày, do đó có biệt hiệu Thiết Cước Tăng. Pháp sư Diễn Cường ca ngợi hòa thượng Hải Hiền là đại đức cao tăng một thời. Lúc ngài quen biết lão hòa thượng, lão hòa thượng đã 60-70 tuổi rồi, thế nhưng thân thể vẫn rất mạnh khỏe. Pháp sư Diễn Cường nói: Hiền công mỗi ngày đều lên núi lao động. Nhân duyên xuất gia của pháp sư Diễn Cường, người được gọi Thiết Cước Tăng này rất đặc biệt. Một buổi tối trước khi xuất gia, ngài nằm mơ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát nói với ngài: Đến lúc rồi, chuẩn bị khởi hành thôi. Chỉ như vậy, ngài xuất gia ở núi Đồng Bách. Bây giờ điều kiện rất gian khổ, không có đồ ăn, cho nên pháp sư Diễn Cường lúc nào cũng không định tâm tu hành. Ngài không quên hồng trần, không quên gia đình, mãi đến có một ngày gặp được hòa thượng Hải Hiền ở động Đào Hoa. Pháp sư Diễn Cường đến nay vẫn còn nhớ rõ hòa thượng Hải Hiền giúp đỡ ngài lần đó. Ngài ấy tặng cho tôi một số cao thông, 1 cân đường đỏ và 40 cân hạt giống khoai sọ. Tôi về đem trồng khoai sọ, đến mùa thu hoạch thì thu hoạch lớn, khoai sọ đó sinh trưởng thật khả quan. Từ lúc đó trở đi, tôi mới bắt đầu định tâm tu hành. Cuộc sống lúc đó của hòa thượng Hải Hiền chẳng hề dư giả gì. Pháp sư Diễn Cường vừa nhắc đến cuộc sống bấy giờ của hòa thượng Hải Hiền thì nước mắt lưng tròng. Ngài nói lúc đó cuộc sống khổ quá. Hòa thượng Hải Hiền lúc đó khai hoang trồng trọt trên núi. Sau khi ngài khai khẩn đất hoang, trồng khoai lang, trồng khoai sọ, đây chính là thức ăn chính của các ngài. Nếu có người tu hành đã lên núi rồi, ngài còn tặng thêm cho người ta một số, bản thân không đủ ăn thì đi đào thảo dược, bán đi rồi đổi về ít lương thực. Đến mùa thu, ngài bèn hái hạt dẻ trên núi, phơi khô rồi đem dự trữ. Lúc đó hòa thượng Hải Hiền ngồi việc khai hoang trồng trọt, còn trồng cây trên núi hoang, hoặc là ngài tự mình gây trồng cây non, hoặc là vào trong lâm trường đào gốc ngô đồng rồi trồng trên núi. Pháp sư Diễn Cường không khỏi bùi ngùi nói: Cây trên núi Đồng Bách do chính tay Hiền công trồng trọt, thật là nhiều đếm không xuể. Lúc tôi mới lên núi cũng cùng với ngài trồng qua rất nhiều cây đấy. Sau khi hòa thượng Hải Hiền xuất gia, đã trải qua 5 tháng hàng loạt động loạn bất an, quân phiệt các cứ, 8 năm chiến tranh chống Nhật, 3 năm nội chiến và văn hóa đại cách mạng sau này, vân vân. Trong những ngày gian khổ như vậy, Hòa thượng Hay Hiền tổng cộng đã khai khẩn 14 ngọn núi hoang, đất đai trên 100 mẫu, cúng dường tăng chúng, cư sĩ hàng ngàn hàng vạn, cây trồng trên núi hoang, tham gia xây dựng cầu đường, đường sông, phòng xá địa phương càng không thể tính đếm hết. Trước sau văn cách, Hòa thượng Hải Hiền vẫn thường xuyên cùng với người địa phương đi tu bổ cầu đường, hỡi đi thường là mấy tháng trời. Giống như Pháp sư Diễn Cường, Pháp sư Ấn Chí, đồ đệ của Hòa thượng Hải Hiền, mỗi lần nhắc đến sư phụ của Ngài, lúc nào cũng vô vàn cảm xúc. Một lần, Ngài đã biểu đạt đơn giản mà sinh động theo cách của Ngài, để cho người bên cạnh hình dung lúc sư phụ của Ngài cần cù biết là bao. Bùi Ngùi nói, kiểu cần lao của lão hòa thượng thực tế là không có cách hình dung. Nhất nhật bất tá, nhất nhật bất thực. Hòa thượng Hải Hiền sống một ngày thì làm một ngày. Ngài rất chuyên chú làm việc, rất chăm chỉ, không có trốn tránh chút khó nhọc nào. Ngài đã từng nói với Pháp sư Diễn Cường, văn độ chúng sanh, võ tu hành đấy. Ông muốn thành Phật, ông không ra sức, không lao động, không đổ mồ hôi, ở đâu có việc dễ dàng vậy chứ. Nông thiền là tự viện thiền tông cổ đại Trung Quốc, dựa vào cơ sở kinh tế mà sinh tồn và phát triển. Khai khẩn đất hoang và nhất nhật bất tá, nhất nhật bất thực là phong thái thời đại nhà Đường lưu lại. Nhà Hán học trứ danh người Hà Lan Hứa Lý Hòa Erich Rucker, sinh năm 1928, mất năm 2008, nói Phật giáo tồn tại Trung Quốc không hề là một kiểu mẫu hoặc hệ thống tư tưởng, mà trước hết là một phương thức sinh hoạt và một phương thức hành vi kỷ luật hóa cao độ. Điểm này ở nơi tăng lữ thiền tông đã đạt được sự thể hiện tập trung. Hòa thượng Hải Hiền là nông tịnh xem trọng như nhau. Ban ngày Ngài lao động, buổi tối niệm Phật. Pháp sư Diễn Cường hình dung Hòa thượng Hải Hiền cuộc sống lúc đó, nói bây giờ tôi là người rõ nhất. Ngài ban ngày làm việc đấy, mệt đến đầu chóng mắt hoa, buổi tối còn niệm Phật, lạy Phật cả đêm. Hòa thượng Hải Hiền đã thể hiện phương pháp tu hành tốt nhất của thời đại hiện tiền này. Ngài vừa làm việc, công việc của Ngài là trồng trọt, vừa một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Chương 6, kết lô cộng tu. Trong thời gian 2 năm, từ năm 1940 đến năm 1942, Hòa thượng Hải Hiền đã từng cùng với Pháp sư Hải Mặc, Pháp sư Hải Viên và Pháp sư Thể Quang Cao Tăng Thiền Môn kết nhà tranh cộng tu ở chùa Tháp Viện, núi Đồng Bách. Hòa thượng Hải Hiền mỗi lần đề cập chuyện xưa này, lúc nào cũng hết lời khen ngợi công phu tu trì của ba vị Pháp sư. Một ngày vào năm 2012, 4 tháng trước khi Hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, đáp lại yêu cầu của các cư sĩ Nam Dương kể chuyện xưa kết nhà tranh cộng tu năm đó, Ngài nói Hải Viên ở tháp Phật Nha ở Bắc Kinh, Hải Mặc chết trong đồng bằng đất chùa Nam Linh Sơn. Đến năm nay ông ấy chết được hơn 40 năm rồi. Hải Mặc biết thuyết, ông ấy giảng kinh, kinh gì cũng biết giảng. Pháp sư Hải Mặc sinh năm 1896, mất năm 1968, tự Đại Hắc, lớn hơn Hòa thượng Hải Hiền 4 tuổi. Hòa thượng Hải Hiền quen gọi Ngài Đại Hắc Lão Hòa thượng. Pháp sư Hải Mặc tục gia họ Phương, tổ tiên là người rất giàu có. Từ nhỏ cả hai cha mẹ mất sớm do bà nội nuôi lớn. Từng là học viên trường quân đội Hoàng Phố, còn học qua trường sĩ quan Nhật Bản, từng làm qua trưởng tham mưu 30 quân của quân cách mạng quốc dân. Lúc đầu không tin Phật, từng tu sửa một tự viện thành trường học. Một lần ở nhờ nhà người bạn, tiện tay lấy kinh Lăng Nghiêm đọc, bất giác ngộ ra, thế là vô cùng ăn năn, trả lại tự viện sau khi tu sửa. Không lâu sau thì tìm đến chùa Thanh Lương, Lợi Truyền Kiệt Công, sư bá của họ Thượng Hải Hiền, được ca ngợi trong thiền môn lúc bấy giờ có Nam Hư Vân, Bắc Triền Kiệt xuất gia. Cả ngày đi theo chúng lao dịch chặt đốn, đảm trách canh tác, không hề có tập khí quan liêu nhà giàu. Pháp sư Hải Mặc thích nghiên cứu kinh giáo, giỏi diễn thuyết. Năm 26 dân quốc, năm 1937, bà nội của Pháp sư Hải Mặc qua đời. Pháp sư dựng nhà cỏ ở cạnh mộ, đọc tụng kinh điển Đại Thừa cho bà nội, thủ hiếu 3 năm. Siêu độ bà nội đã qua đời. Mùa thu năm 2008, Hòa Thượng Hải Hiền lúc nói đến câu chuyện này với mọi người, rưng rưng nước mắt khen ngợi rằng lòng hiếu thảo của lão Hòa Thượng Đại Hắc thật sự cảm động thiên địa vậy đó. Tôi đoán ông ấy phải là trong 3 năm dưỡng bộ niệm Phật thì khai ngộ rồi. Năm 1964, Pháp sư Hải Mặc sống ở chùa Linh Sơn, huyện Nghi Dương, Lạc Dương, Hà Nam. Từ đó từ bỏ vạn duyên, ở sau chùa là một cái đồng bằng đất, tự gọi Đại Hắc Quật, sống trong động tinh tấn niệm Phật. Từng hai lần cảm được Di Đà phóng quang báo hiệu kỳ hạn vãng sanh, ngày 23 tháng 9 âm lịch năm 1968, Pháp sư Hải Mặc cáo biệt chúng đệ tử vãng sanh Tây Phương, hưởng thọ 72 tuổi. Mối quan hệ của Pháp sư Hải Mặc và Hòa Thượng Hải Hiền vô cùng tốt. Hòa Thượng Hải Hiền lúc còn sống từng kể đến rất nhiều sự tích Pháp sư Hải Mặc. Ngài còn nhớ rất rõ ràng lão Hòa Thượng Đại Hắc thích ăn bánh chiên. Thời kỳ đầu thành lập nhà nước Trung Quốc mới, Pháp sư Hải Mặc còn sống qua 2-3 năm ở chùa Lai Phật. Lúc đó Pháp sư Hải Mặc cả ngày được mọi người quấy rầy đòi ngài kể chuyện. Ngài ngồi xếp bằng trên tấm ván bằng đá ở trong tự viện. Mọi người quay quanh ngài, nghe ngài kể chuyện cổ đại và thời kỳ chiến tranh kháng Nhật. Một lần, mọi người đang nghe ngài kể chuyện, nghe thấy có động tĩnh bên ngoài tượng của chùa. Có người nói, có phải là đã có khách đến không? Lão Hòa Thượng Đại Hắc nói, không cần quan tâm họ, chỉ là thợ cạo đầu đi qua con đường này. Mọi người chạy ra cửa núi vừa nhìn, không ngờ là thợ cạo đầu, cho nên đối với lão Hòa Thượng bội phục sát đất. Pháp sư Hải Viên sinh năm 1904, mất năm 2000, tục gia họ Chương, người thôn Chương Lâu, xã Đại Hà Đồn, huyện Đường Hà, tỉnh Hà Nam. Từ bé chịu ảnh hưởng của bác gái, rất nhỏ thì đã kiên định chí hướng hoàn truyền Phật pháp. 13 tuổi, năm 1919, lễ Hòa Thượng truyền tái chùa Vân Đài, đỉnh Thái Bạch, thế độ xuất gia. 16 tuổi đến chùa Quy Nguyên, Vũ Hán, thọ cụ túc giới. Pháp sư Hải Viên là truyền nhân đời thứ 10 một tông Lâm Tế. Mùa xuân năm thứ 33 dân quốc, năm 1944, Pháp sư Hải Viên 40 tuổi xuống núi Đồng Bách đến Bắc Kinh tham học, từng thường trú ở viện Di Lặc và chùa Quảng Tế, một đi hơn 50 năm không quay trở lại. Pháp sư Hải Viên tài trí siêu quần, một đời trì tụng kinh Lăng Nghiêm, thiền tịnh song tu. Năm 1979, Ủy ban Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc phái Pháp sư Hải Viên đến chùa Linh Quang ở Bát Đại Sứ Tây Sơn Bắc Kinh canh giữ tháp Xá Lợi Phật nha. Ngài vừa giữ thì 21 năm. Lúc Pháp sư Hải Viên đến chùa Linh Quang đã 75 tuổi. Bấy giờ văn cách vừa mới kết thúc, du khách Bát Đại Sứ không đông, mùa đông người càng ít. Cả một Tây Sơn tám mặt trống trải, vắng tanh không giấu chân người. Cơm phải tự mình nấu, rau cải phải tự mình trồng, uống nước phải gánh từ nơi xa, cô thân một mình giữ tháp. Sự gian khổ của việc làm đó không cần nói cũng biết. Tình hình của ngài lúc đó có thể cảm nhận một ít từ trong lời một bài thơ tên là Tảo Khó mà ngài viết lúc bấy giờ. Nguyệt thì thiền đăng tinh vi bàn, Phật nhã tháp bàn tọa bồ đoàn, linh đài thâm sứ bồ đề trú, cao tùng lăng nghiêm chấn tam thiên. Dưới sự chủ trì của Pháp sư Hải Viên, tự viện đã khôi phục đồng thời, đối ngoại cũng cởi mở, giúp cho người thế gian được sự chiêm ngưỡng xá lợi răng Phật, một trong hai viên còn bảo tồn trên thế giới. Ngày 1 tháng 2 năm 2000, Pháp sư Hải Viên đức cao vọng trọng an tường thị tịch, hưởng thọ 96 tuổi, sau khi trà tỳ thiêu ra được gần 2.000 viên xá lợi. Đến nay, tôn tượng của Pháp sư Hải Viên được dựng ở chùa Linh Quang, người đến chiêm ngưỡng nườm nượp không ngớt. Nhắc đến Pháp sư Hải Viên là Hòa Thượng Hải Hiền hết sức ca ngợi. Hải Viên tu hành đó không phải là loại tinh tấn thông thường đâu. Lúc chúng tôi ở cùng nhau, ông ấy thường xuyên có thể quên ăn cơm, quên ngủ nghỉ. Thư mà Pháp sư Hải Viên viết cho Hòa Thượng Hải Hiền mấy mươi năm rồi, Hòa Thượng Hải Hiền sau mỗi lần nhận được thư đều sẽ tìm cư sĩ Vương Xuân Xanh đọc cho ngài nghe. Sau văn cách chính là do Pháp sư Hải Viên trong thư gửi đến, nói cho Hòa Thượng Hải Hiền biết về xu hướng của chính sách tôn giáo, chùa Lai Phật mới được kịp thời xây dựng lại. Pháp sư Thể Quang sinh năm 1924, mất năm 2005, tục gia họ Viên, người Hạng Thành, Hà Nam, tự Ấn Huyền, đời 52 chánh tông Lâm Tế. Hòa Thượng Hải Hiền quen gọi ngài Ấn Huyền. Pháp sư Thể Quang 14 tuổi một mình vào trấn Hắc Long, huyện Đường Hà, tỉnh Hà Nam mở núi, xuống tóc xuất gia dưới tòa của Pháp sư Hải Sơn chùa Phổ Hóa. Ngài căn tánh phi phàm, từng thân cận với cao tăng đại đức lão Hòa Thượng Hư Vân, Pháp sư Viên Anh, thiền sư Lai Quả, vân vân, sâu đến mức lão Hòa Thượng Hư Vân khen ngợi, được công nhận là người đắc tâm ấn của lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngày 24 tháng 1 năm 2005, Pháp sư Thể Quang đoan tòa nhập diệt. Pháp sư Thể Quang cả đời kiên trì lấy giới làm thầy, việc nông việc thiền xem trọng như nhau, quá ngọ không ăn, quanh năm một chiếc cà sa rách. Cho dù là cả thời kỳ văn cách, những năm người xuất gia dồn dập bị ép thay đổi ăn mặc như đời thường, Pháp sư Thể Quang vẫn một bộ cà sa rách như trước. Thường nói xuất gia phải trì giới ngồi thiền, tuân thủ thanh quy do tổ đặt ra, xin tiền từng nhận chức phó hội trưởng ban quản lý khóa hai hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tây, thủ tòa chùa Đông Lâm Lô Sơn, vân vân. Căn cứ theo ghi chép niêm phổ của Pháp sư Thể Quang, Pháp sư Thể Quang 19 tuổi sau khi đến chùa Bảo Thông Vũ Hán Hồ Bắc thọ cụ túc giới, thành kính đi lên núi Linh Nham tham bái xá lợi đại sư Ấn Quang, song thường trú nhiều năm tại đạo tràng. Sau đó Pháp sư Thể Quang tìm đến chùa Vân Môn, đi theo lão Hòa Thượng Hư Vân tập định tham thiền, đích thân trải qua Vân Môn sự biến. Lúc Pháp sư Thể Quang đi thăm tình trạng vết thương của lão Hòa Thượng Hư Vân, lão Hòa Thượng tặng một bài kệ dục ngài lập tức rời khỏi. Kệ viết: giá cá a sư hội bất đồng, khôi đầu thổ liễm biến sắc trần, hoạch thang lư tháng thường du hí, phi mau đới giác tùy chuyển luân, xú khí quân thiên nhân nạn cận, tạm giới nội ngoại mịch vô tung, nhược vấn hành điên kinh kỵ hứa, phi sắc phi không phi cổ kim. Thời đó Pháp sư Thể Quang mới 27 tuổi, Sau khi Pháp Sư Thể Quang rời khỏi chùa Vân Môn, về đến chùa Tháp Viện, núi Đồng Bách, sống gần 2 năm. Những năm 80 thế kỷ 20, Ngài cũng từng nhiều lần trở về núi Đồng Bách thăm viếng đạo hữu năm xưa. Hòa Thượng Hải Hiền từng kể một câu chuyện xưa. Thời kỳ vắng cách, Hồng Vệ Binh phê phán nghiêm khắc Pháp Sư Thể Quang. Hồng Vệ Binh để Ấn Hiền đứng trên băng ghế dài, trên cổ đeo một tấm thớt cối xe nhỏ. Ai dè Ấn Hiền người ta biết công phu, cắm chặt mã bộ trên băng ghế không hề nhúc nhích. Có một Hồng Vệ Binh dùng chân đá băng ghế, kết quả đã thế nào cũng không nhúc nhích. Hắn bèn gọi đến rất nhiều người cùng đá. Băng ghế ngã rồi, Hồng Vệ Binh cũng té ngã cả đám. Nhìn lại Ấn Huyền vẫn cắm chặt mã bộ, chắc chắn vững vàng đứng trên đất. Số Hồng Vệ Binh này khiếp vía rồi, không dám đấu với ngài nữa. Pháp Sư Thể Quang sống hơn 30 năm chùa Chân Như, núi Vân Cư. Vì sao? Theo lời mời tín chúng Giang Tây, từ năm 1990 trụ trì thiền tự Tịnh Cư, núi Thanh Nguyên. Rất nhiều cây cổ trong chùa Tịnh Cư đã khô chết. Pháp Sư Thể Quang về chùa núi Thanh Nguyên trong điều kiện cực kỳ gian khổ, phục hưng đạo tràng của tổ sư. Cây khô vậy mà trổ ra lá mới, phục hồi được sức sống. Pháp Sư Thể Quang trụ trì tổ đình chùa Tịnh Cư 15 năm. Ngài sáng lập tòng lâm, lập giáo quy, kế thừa truyền thống xem trọng nông thiền như nhau của Phật giáo Trung Quốc, phục hưng đạo tràng tổ sư cho đến khi viên tịch. Lão Hòa Thượng Bản Hoán đức cao vọng trọng ca ngợi Pháp Sư Thể Quang nói: Thiền Sư Thể Quang lúc nhỏ xuất gia, độc trinh nhập đạo, chấp trì cấm giới, bảo tham thực học, phục hưng tổ đình Thanh Nguyên, tiếp tục phát huy bách trượng gia phong, an đơn tiếp chúng, phẩm mạnh đạo đức truyền xa, độ chúng vô số, thật là tấm gương của tăng nhân vậy. Trước khi Pháp Sư Thể Quang viên tịch, từng dặn dò môn đồ đệ tử Giang Tây xây tháp lưu niệm ở nơi đất mà năm xưa 4 người cộng tu tại chùa Tháp Viện. Sau khi Pháp Sư Thể Quang viên tịch, đồ đệ của Pháp Sư Thể Quang trịnh trọng tuân thủ di mệnh Lão Hòa Thượng, phái người đến chùa Lái Phật bái kiến Lão Hòa Thượng Hải Hiền, báo cáo việc muốn đem móng tay và tóc của Pháp Sư Thể Quang xây tháp thờ cúng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền vui vẻ tán thán, liền tự đi chùa Tháp Viện vì việc chọn địa điểm xây dựng này. Pháp Sư Diễn Tự cao túc của Pháp Sư Thể Quang nói: Chúng tôi chọn rất nhiều nơi đều có chút không hợp ý, có lẽ là Lão Hòa Thượng gia trì thì phải. Kết quả lại chọn được chỗ năm xưa Lão Hòa Thượng sống ở liều cỏ tranh. Mọi người đều rất vừa lòng. Ngày 12 tháng 11 năm 2011, tháp Xá Lợi Pháp Sư Thể Quang ở chùa Tháp Viện hoàn thành. Hòa Thượng Hải Hiền và 3 vị đồng tham đạo hữu ở trên núi kết nhà tranh cộng tu. Tâm của chính mình thì an trụ trong câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Ngài không sang tạp, tâm định rồi. Mọi người căn tánh không giống nhau, sở truyền từ sư phụ cũng không giống nhau, cho nên nội dung tu học của 4 người tự nhiên không giống nhau. Có tu thiền, có tu tịnh độ, có học giáo. Họ không phải một tông phái, không phải một pháp môn, thế nhưng có thể sống chung hòa mục, tôn trọng lẫn nhau. Chỉ có ca ngợi nhau, không có hỷ báng, không có phê bình tranh luận. Không quan điểm riêng của từng môn phái, là tăng đoàn danh xứng với thực. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai.